Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 59. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Thay đổi thực tế, phần 6, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 10 từ câu 1 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Này là tên của các người có đóng dấu mình trong giao ước ấy. Nehemi làm quan tổng trấn là con trai của Hakalia và Sedokia, Seraza, Asaria, Jeremy, Phasura, Amaria, Mankiza, Hattuk, Sebania, Maluk, Harim, Meremot, Abdia, Daniel, Ginehon, Baruk, Mesulam, Abiza, Mizamin, Maasia, Bingai, Memaza. Ấy là những thầy tế lễ. Những người Lê Vi là Jesua, con trai của Asania, Binui, con trai của Henadad, các Mien và các anh em của họ, Sebania, Hodiza, Kelita, Belaza, Hanan, Miche, Rehob, Hasabia, Sakur, Serebia, Sebania, Hodia, Bani và Beninu. Các quan trưởng của dân sự là Pharoth, Phabat Moab, Elam, Saktu, Bani, Buni, Agat, Bebai, Adoniza, Bigvai, Adin, Ate, Esechia, Asura, Hodia, Hasum, Besai, Harib, Anatot, Nibai, Makbiat, Mesulam, Hesia, Meshesabeen, Sadok, Zadur, Felatia, Hana, Anaza, Ose, Hanania, Hasub, Halohet, Bila, Sobek, Rehum, Hasapna, Maaseza, Ahiza, Hanan, Anan, Maluk, Harim và Baana. Dân sự còn sót lại những thầy tế lễ, người Lê Vi, kẻ canh giữ cửa, kẻ ca hát, người Nethinim, các người đã chia rẽ cùng các dân tộc của xứ đặng theo luật pháp của Đức Chúa Trời, và vợ, con trai, con gái của họ, tức các người có sự tri thức và sự thông sáng, đều hiệp theo các anh em và các tước vị của mình mà thầy hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã cậy Môi-se, tôi tớ Ngài ban cho, và gìn giữ theo các điều răn của Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, cùng luật lệ và phép tắc của Ngài. Chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ, và chẳng cưới con gái chúng nó cho con trai chúng tôi. Lại hứa rằng nếu trong ngày Sa-bát hay ngày thánh nào dân của xứ đem hoặc những hóa vật hoặc các thứ lương thực đặng bán cho, thì chúng tôi sẽ chẳng mua, và qua năm thứ bảy chúng tôi sẽ để cho đất hoang và chẳng đòi nợ nào hết. Chúng tôi cũng định lấy luật lệ buộc chúng tôi mỗi năm dâng 1/3 xiếc lơ dùng về các công việc của đền Đức Chúa Trời chúng tôi, về bánh trần thiết, về của lễ chay thường dân và của lễ thiêu hằng hiến, về của lễ dân trong ngày sa bát, trong ngày mùng 1, trong các ngày lễ trọng thể, lại dùng về các vật thánh, về của lễ chuộc tội cho dân Israel và về các công việc làm trong đền thờ của chúng tôi. Chúng tôi là những thầy tế lễ, người Lê Vi và dân sự khác bắt thăm về việc dân củi lửa, đặng mỗi năm theo kỳ nhất định, tùy nhà tổ phụ mình mà đem những củi đến đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi, hầu cho đốt trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi, y như đã chép trong luật pháp vậy. Chúng tôi cũng định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi và các thứ trái đầu mùa của các cây chúng tôi đến đền của Đức Giê-hô-va. Lại chiếu theo luật pháp, đem luôn con đầu lòng trong vòng các con trai chúng tôi và con đầu lòng của súc vật chúng tôi, hoặc chiên hay bò, đến đền Đức Chúa Trời chúng tôi mà giao cho những thầy tế lễ hầu việc trong đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi cũng hứa đem của lễ đầu mùa về bột nhồi của chúng tôi, về của lễ dơ lên, bông trái của các thứ cây, rượu mới và dầu, và giao cho những thầy tế lễ trong các kho tàng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi. Còn 1/10 hơi lợi đất của chúng tôi thì đem nộp cho người Lê Vi, vì người Lê Vi thâu lấy 1/10 trong thổ sản của ruộng đất về các thành chúng tôi. Thầy tế lễ, con cháu của Aaron, sẽ đi với người Lê Vi khi họ thâu lấy thuế 1/10, rồi họ sẽ đem 1/10 của trong thuế, 1/10 ấy đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi, để tại nơi phòng của kho tàng. Vì dân Israel và người Lê Vi sẽ đem các của lễ dơ lên bằng lúa mì, rượu và dầu mới vào trong những phòng ấy, là nơi có các khí dụng của đền thánh, những thầy tế lễ hầu việc, kẻ canh cửa và những người ca hát. Vậy, chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu.
Chúng ta trở lại với đoạn Kinh Thánh nên đi đoạn thứ 10. Một lần nữa chúng ta đọc những điều này để nó thấm nhuần vào trong cái sự lắng nghe của chúng ta, để hiểu được vấn đề, vì lời của Chúa đặt ra rõ ràng về sự thay đổi thực tế mà con nhân Chúa trong thời của Nê-mi đang đối diện, và chính mỗi chúng ta nữa, để chúng ta đối diện cho chính mình. Ở đây, sau khi dân sự Chúa được Chúa thăm viếng trong sự lắng nghe lời của Chúa, trong sự thờ phượng và Chúa đem cơn phục hưng của Chúa tới, thì họ bước vào trong một cái tiến trình ăn năn. Tiến trình ăn năn đó là một sự định ý của họ. Họ ở lại để tìm sự ăn năn. Họ đi qua một tiến trình để có thể được sự thăm viếng của Chúa qua sự ăn năn và trong sự thay đổi. Rồi họ tới một sự hứa nguyện rất là rõ ràng. Và chúng ta thấy là sau khi đến với Chúa trong sự ăn năn thì con dân Chúa rất là chính thức, rất là rõ ràng trong sự hứa nguyện, làm một cái giao ước trước mặt Chúa và gọi tất cả những người quan trưởng lãnh đạo trong hàng ngũ của mình để ký tên, đại diện ký tên là một giao ước với Chúa. Cho nên họ xác minh rất là rõ ràng điều họ hứa nguyện. Họ đã suy nghĩ, cầu nguyện, xem xét tất cả những cái giá phải trả, và họ bằng lòng dấn thân để được Chúa thay đổi trong con đường của họ theo Chúa, sự liên hệ của mình. Cho nên đây là những điều mà họ đã ghi xuống. Chúng ta thấy cuối đoạn số 9 thì nó là: chúng tôi lập giao ước chắc chắn và chúng tôi ghi chép nó, các quan trưởng người Lê-vi và những thầy tế lễ chúng tôi đóng ấn cho. Rồi từ câu 1 cho tới câu số 27 là tên của những người đại diện gia đình, đại diện trưởng tộc, đại diện các mục vụ của thầy tế lễ, người Lê-vi, quan trưởng ký tên để nói xác định đây là cái công việc mà con dân Chúa hứa nguyện để làm. Cho nên họ hứa nguyện rằng họ sẽ vâng phục lời của Chúa, vâng phục cách hết sức là rõ ràng, và họ muốn đi vào trong sự thực hành điều đó. Cho nên điều họ hứa đầu tiên, câu số 30 đó là vấn đề thay đổi trong gia đình của họ, vấn đề thay đổi trong gia đình. Họ hứa rằng: chúng tôi hứa không gả con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ và chẳng cưới con gái của chúng nó cho con trai của chúng tôi.
chúng ta học lần trước, đó là ông Chúa hiểu rằng vấn đề là sự biệt riêng của đời sống mình, của gia đình mình ra khỏi dân bản xứ là bởi vì cái sự cần thiết để bảo vệ đức tin của chính mình, của gia đình mình và đời sống theo Chúa của mình. Vì có cái sự du di đồng hóa ở cái chỗ này thì tiến trình theo Chúa, đức tin sẽ gãy đổ cách rất là rõ ràng. Cho nên cái môi trường đầu tiên, cái chiến tuyến đầu tiên để tranh đấu giữ đức tin là trong gia đình. Và đức tin phải là cái động cơ chính yếu, thước mực chính yếu để giữ gia đình ở trong đức tin với Chúa. Sự dạy dỗ trong gia đình phải là từ nơi lời Kinh Thánh. Chúng ta học những điều này để chúng ta có thể thấy được rằng con dân Chúa chỉ có một thế hệ cách xa khỏi sự hủy hoại mà thôi. Nếu mình tin Chúa mà mình không truyền lại đức tin cho con mình thì sau đó là nguyên thế hệ sau đó nó sẽ đi vào chỗ bỏ Chúa. Cho nên kết quả của sự ăn năn thực hành đầu tiên hơn hết là trong gia đình. Đó là chúng ta ôn lại cho tới cái phần ở trong dàn bài anh chị em thấy. Đó là cái bông trái của sự ăn năn. Ăn năn là một định ý, ăn năn là một tiến trình, ăn năn là một sự hứa nguyện, ăn năn là sự thực hành. Và sự thực hành đầu tiên là tôi cần thay đổi chuyện gia đình. Hôm nay chúng ta đến một cái phần thay đổi rất quan trọng nữa, đó là tôi cần thay đổi chuyện thờ phượng. Tôi cần thay đổi chuyện thờ phượng. Đó là phần số 2, và trong ở dưới đó thì có hai điểm mà chúng ta sẽ thiết lập. Thứ nhất là thiết lập đúng về nề nếp về cuộc sống. Thiết lập đúng nề nếp cuộc sống. Và thứ hai là đeo đuổi đúng mục đích sống. Thiết lập đúng nề nếp cuộc sống. Và thứ hai là đeo đuổi đúng mục đích sống. Cho nên chúng ta đang ở cái phần nói về thay đổi sự thờ phượng. Và chúng ta thấy điều đó trong câu số 31. Chúng tôi hứa, thứ nhất là vấn đề của gia đình. Họ đã nói hứa nguyện đứng trong đức tin trong câu số 30. Rồi câu số 31 lại hứa rằng nếu trong ngày sa bát hay là ngày thánh nào, dân của xứ đem hoặc những hóa vật hoặc những lương thực đặng bán cho, thì chúng tôi sẽ chẳng mua. Và qua năm thứ bảy chúng tôi sẽ để cho đất hoang và chẳng đòi nợ nào hết. Vấn đề thứ hai, sự hứa nguyện thành khẩn của dân sự trước mặt Chúa là vấn đề thờ phượng. Và đây là một vấn đề hết sức là thực tế. Nó là cái thách thức đối diện với con dân Chúa trong tất cả lịch sử của dân Chúa trong đức tin. Và là cái vấn đề mà chúng ta cũng phải đối diện trong ngày tháng của chúng ta. Và cũng phải bước vào trong sự ăn năn trước mặt Chúa nữa để được sự thay đổi. Đây là một nguyên tắc, họ đưa ra những cái vấn đề gọi là cái môi trường sống, lãnh vực sống mà phải cần sự thay đổi thăm viếng của Chúa. Lãnh vực đầu tiên là trong gia đình, lãnh vực thứ hai là sự thờ phượng, lãnh vực thứ ba là chuyện phục vụ, lãnh vực thứ tư là chuyện dâng hiến. Cho nên mỗi khía cạnh là một chỗ cần đào sâu, kẻo chúng ta đi qua một cách đơn giản quá hay là trên bề mặt quá thì nó không động lấy trong tấm lòng xoay chuyển chúng ta. Cho nên tôi sẽ dùng cái phần Kinh Thánh câu 31 này như là một cái cửa mở ra để chúng ta bước vào trong cái nguyên tắc thờ phượng, thay đổi như thế nào trong sự thờ phượng thiết lập trở lại. Nhưng mà rõ ràng ở đây là vấn đề xung khắc giữa thứ tự ưu tiên của sự thờ phượng Chúa và công ăn việc làm. Rồi đây là chuyện thường xuyên mà chúng ta phải đối diện về công ăn việc làm. Ở đây thì nói rằng trong ngày Sa-bát hay là ngày thánh nào, dân của xứ đem những hóa vật hoặc những thứ lương thực đặng bán cho. Dân trong xứ thì họ sống trong sự đeo đuổi thuộc linh của họ và chính họ sống cho chuyện đời này. Kinh Thánh nói ăn gì uống gì mặc gì là cái tiêu chuẩn cao trọng hơn hết của những người không ở trong Chúa. Cho nên đó là điều mà dân ngoại vẫn thường tìm. Thì họ sống ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng là cho phước hạnh của cuộc đời, cái sự bảo toàn an ninh của cuộc đời, cho nên họ mua bán sinh sống chuyện bình thường của họ. Nếu họ có thờ phượng những thần này thần kia là để được phù hộ trong cái công việc, công ăn việc làm, hạnh phúc gia đình, chuyện bình an cá nhân. Cho nên với họ không có phân biệt ngày nào là ngày nào cũng là cái ngày cho mình, sống cho mình, cho mục đích của mình. Thì con dân Chúa sống trong một hệ thống như vậy, trong một cái ngày tháng như vậy, rất bị áp lực để giống theo, để lập khuôn theo. Cho nên khi dân chung quanh đem lương thực, những hóa vật, điều mà họ đã tạo ra, sản xuất ra, rồi lương thực, thức ăn, đem tới bán thì con dân Chúa đáp ứng lại, cũng ra mua bán, cũng sống sinh hoạt, riết rồi nó trở thành một cái hệ thống giống nhau. Tức là hệ thống của con dân Chúa sống y như hệ thống của dân trong xứ, như dân bên ngoài. Và bây giờ họ đối diện với lời của Chúa và họ nói đây là cái điểm phải thay đổi vì lời Chúa thiết lập một cái nguyên tắc hoàn toàn khác cho cách sống, cho mục đích sống, cho nên phải đối diện trở lại. Dân bản xứ họ mua bán như mình nói như thường, họ đâu có nghỉ ngày Sa-bát hay là họ đâu có chú ý tới ngày Chủ nhật hay vấn đề thờ phượng. Tất cả đều là công ăn việc làm, chuyện gia đình là chuyện quan trọng. Thì mình nói thì người ta bán mình mua đâu có sao, mình cũng có giờ thờ phượng Chúa nhưng mà mình cũng làm những cái công việc cần thiết này. Chúng ta cần thiết lập lại cái nguyên tắc đó một cách rõ ràng. Cho nên trong cái cửa mở ở đây, vấn đề thờ phượng và nguyên tắc ngày thánh của Chúa như thế nào chúng ta cần thiết lập trở lại. Và để thiết lập trở lại, chúng ta cần trở lại căn bản của nó. Cho nên tôi mời anh chị em dỡ ra ở trong Xuất Ký Chúng Tôi Ký đoạn 20, đó là 10 điều răn. 10 điều răn nói về đời sống của chúng ta trong sự liên hệ với Chúa. Và điều răn thứ tư là điều răn rõ ràng nói về ngày thánh của Chúa và cái lý do và cái sự thiết lập ở nơi đó. Chúng ta sẽ đọc từ câu 8 cho tới câu số 11. Xuất Ký Chúng Tôi Ký đoạn 20, câu số 8 trở đi. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, cô trai, tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc gì hết. Vì trong 6 ngày Đức Jehovah đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Jehovah đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Tôi cũng muốn đọc ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn số 5, cùng điều răn thứ 4. Nhưng mà cho chúng ta thấy một cái lý do khác hơn, dù chúng ta sẽ không đi sâu vào ở đây. Phần trước là nói về chủ đích của sự sáng tạo của Chúa. Và ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký là nói về chủ đích của sự cứu rỗi ở trong Chúa. Đoạn 5 câu số 12 trở đi. Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên thánh, y như Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ Đức Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, chớ làm một công việc nào hết. Hoặc ngươi, hoặc con trai, con gái, tôi trai, tớ gái của ngươi, hoặc bò, lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ai Cập và Jehovah Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng đem ngươi ra khỏi nơi đó, bởi cớ ấy cho nên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ. Đưa ra điều răn thứ tư và đưa ra hai lý do. Lý do thứ nhất là trên sự sáng tạo, cái công việc sáng tạo của Chúa, hệ thống sống mà Chúa đặt ra. Thứ hai đó là để đáp ứng với sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho. Hai lý do chính đưa ra hôm nay. Tôi chỉ chú ý tới phần ở trong sách Xuất Ký Chúng Tôi Ký đụng tới công ăn việc làm của chúng ta. Nhưng điểm đầu tiên chúng ta muốn nói là điều răn thứ tư là điều răn hết sức là đặc biệt, vì nó giúp cho chúng ta có thể đo lường sự liên hệ của mình ở trong Chúa. Anh chị em nhớ 10 điều răn phải không? Nhớ 10 điều răn không? Có 10 điều răn. Trong đó thì 4 điều răn đầu tiên là nói về sự liên hệ của chúng ta với Chúa, và 6 điều răn sau là nói về sự liên hệ của chúng ta với người xung quanh. Chúng ta nhớ lại điều răn thứ nhất thì nói rất là rõ ràng, trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, câu số 3. Ở đây thẩm định Chúa phải có thứ tự ưu tiên trên hết và độc nhất trong đời sống của người tin Chúa, người theo Chúa. Và nếu có ai hoặc vật gì hay là bất cứ lý do nào mà đứng vào cái chỗ đầu tiên trong cuộc đời của chúng ta, thứ tự ưu tiên, là chúng ta vi phạm điều răn đầu tiên, đó là chúng ta thờ thần khác, chúng ta đặt để một chỗ khác. Cho nên chúng ta phải, như lời Chúa nói, hết lòng, hết sức, hết ý, hết linh hồn, hết tất cả mọi điều ở trong chúng ta để mà thờ tôn Chúa, không có ai đứng vào cái chỗ thứ tự đầu tiên. Điểm thứ hai đó là ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Chúa nói rằng sự thờ phượng Chúa nó phải là trong cái sự mặc khải của Chúa ban cho, chứ không phải là theo cái định ý của mình hay là lý do từ nơi mình hay là thần học riêng của mình, nghĩa là mình không tự tạo nên Chúa. Chúa mặc khải bày tỏ Chúa cho chúng ta và chúng ta đáp ứng với sự mặc khải đó trong sự thờ phượng. Cho nên chúng ta không đặt tượng chạm cho mình, chúng ta không tạo ra Chúa, chúng ta đáp ứng với Chúa. Rồi điều răn thứ 3 câu số 7 thì đó là ngươi chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi. Ở đây không phải là chỉ là không nói động đến danh Chúa, nhưng mà vì chúng ta quan tâm tới sự vinh hiển của Chúa, sống cho mục đích là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, cho nên tất cả mọi điều chúng ta cẩn trọng để không làm ô danh Chúa trong lời nói của chúng ta, cẩn thận trong lời nói để không nói chuyện tầm xào hay là không dùng danh Chúa một cách mất vinh hiển Chúa, hay là trong thái độ của chúng ta đối với Chúa, hay là trong cái cư xử của chúng ta không đem lại những điều mà gây vấp phạm cho người khác về danh của Chúa. Thì ba điều răn đầu tiên đó thì được tổng hợp lại trong sự thực hành qua điều răn thứ tư. Điều răn thứ tư là sự tổng hợp thực hành của để Chúa trên hết, của đáp ứng với một sự mặc khải về Chúa, về sống cho sự tôn vinh, danh vinh hiển của Chúa. Thì điều răn thứ tư tổng hợp điều đó trở lại và Chúa nói rằng hãy nhớ lại ngày nghỉ, đặng làm nên ngày thánh. Cho nên cái lãnh đạo về Chúa và chỗ đứng của Chúa nó đụng tới cuộc đời của chúng ta như thế nào? Nó đụng tới thời gian của chúng ta, đụng tới tiền bạc của chúng ta, đụng tới công khó, đụng tới thứ tự ưu tiên của chúng ta. Nó nằm ngay cái chỗ điều răn thứ tư là điều răn giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Cho nên cái vấn đề điều răn này rất là rõ ràng và rất là quan trọng. Nó đụng tới một cái ngày trong 7 ngày. Ông nói đụng tới một ngày trong 7 ngày, cái ngày đó được biệt riêng ra cho mục đích của Chúa. Chúa chúc phước cho ngày đó và Chúa biệt riêng ngày đó ra. Và trước khi chúng ta đi vào chi tiết thì tôi muốn nói một điều như thế này. Đó là điều răn thứ tư là một trong 10 điều răn. Cho nó khó hiểu không? Dễ hiểu không? Điều răn thứ tư là một trong 10 điều răn. Nghĩa là vi phạm điều răn thứ tư thì giống như vi phạm điều răn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ bảy. Nghĩa là cái vấn đề vi phạm điều răn thứ tư là vi phạm điều răn của Chúa. Đáng lẽ thì cũng không cần nói điều đó, nhưng cái lý do mình cũng nói là trong cái thái độ của chúng ta sống, chúng ta rất coi thường điều răn thứ tư. Nghĩa là nếu mà mình nói một người nói láo, phạm tội tà dâm, ăn cướp, rồi làm sỉ nhục cha mẹ, hay là làm chứng dối, thì chúng ta biết đó là rõ ràng sai trật và chúng ta sẽ đối diện với những đáp ứng với lại những cái sự vi phạm đó. Nhưng mà một người nghỉ nhóm, tiếng Nhật không đi nhóm cũng nói gì, và cái người đó cũng thấy đó chuyện bình thường, hôm nay bận quên giặt đồ hôm qua, rồi bữa nay có bà con ở xa tới phải dẫn đi Disneyland, hay là chuyện gì đó sổ mũi ở nhà. Nghĩa là có nhiều lý do đủ thứ hết trơn mà mình nghỉ nhóm hay là mình không tôn trọng cái điều răn thứ tư, mình thấy không có chuyện gì hết, mình thấy không có vi phạm gì hết. Nhưng trái lại, đó là cái vấn đề cần thiết phải chỉnh đốn trở lại, giống như là dân sự của Chúa ở trong thời gian của Nehemiah. Tại vì phạm tội phá điều răn thứ tư thì giống như phá tất cả mọi điều răn khác. Nó cũng là ở một cái mức độ quan trọng, nghiêm nghị giống như là điều răn khác. Cho nên chúng ta muốn để ý rằng chúng ta thường xuyên coi thường điều răn thứ tư. Và khi chúng ta coi thường điều răn thứ tư thì tất cả những điều khác ở trong đời sống của chúng ta rất khó để mà gây dựng trong đời sống theo Chúa. Rất khó để có thứ tự ưu tiên đúng. Rất khó để có một cái chiều hướng của nề nếp cuộc sống, mục đích cuộc sống đúng. Vì chỗ căn bản đã bị bỏ dở chừng, đã bị coi thường, cho nên chúng ta phải trở lại ở đây. Cho nên tôi nhấn mạnh lại là điều răn thứ tư vẫn còn đang hoạt động. Nghĩa là sự áp dụng của điều răn thứ tư nó vẫn tiếp tục. Có một số người nói điều răn thứ tư là nói về ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát là thuộc về dân Israel, sau đó thì đã bỏ ngày Sa-bát. Có những luật lệ đặc thù cho dân Israel về ngày Sa-bát, nó có luật Sa-bát cho dân Israel, vì ngày Sa-bát trở thành cái giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân Israel. Nhưng mà 10 điều răn này được ban cho trước khi giao ước đó, và nó được đặt trên cái căn bản của sự tạo dựng của Đức Chúa Trời, cho nên nó áp dụng cho tất cả mọi người. Và điều mà mình thấy được là nếu mà mình coi thường điều răn này hay là coi thường cái vấn đề này thì rất khó khăn, như tôi nói, để mà gây dựng đời sống đức tin, để mà có thể ảnh hưởng trên ngay cả gia đình con cái của mình hay là làm cái công việc của Chúa. Tại vì mình đã mất cái nền tảng nó lung lay rồi, không có xây được cái gì trên đó cho tới khi cái căn bản này được thiết lập. Căn bản đó là biệt riêng ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Trong 7 ngày có một ngày Chúa muốn để biệt riêng ra cho công việc của Chúa và sự thờ phượng Chúa. Cho nên điểm thứ nhất mà chúng ta muốn nói đó là thiết lập đúng nề nếp cuộc sống. Thiết lập đúng nề nếp cuộc sống. Tôi muốn dùng cái chữ nề nếp, cái chữ pattern đó là cái chữ mà nó có nề, có nếp, nó được lặp đi lặp lại. Vì đây là cái điểm mà Chúa đang muốn dạy dỗ. Đó là Chúa nói làm sao? Hãy nhớ lại ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Chúa nói là có một tập quán, có một cái tiến trình, có một cái nề nếp của cuộc sống. 6 ngày cái ngươi làm việc, ngày thứ 7 biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Là điều đó là điều lặp đi lặp lại. Và nó phải là một cái mẫu mực trong đời sống của chúng ta, một cái nề nếp.
Giờ đây giây phút này, con ngước mắt lên cao, dâng Chúa phúc con ta ngợi khen danh Chúa. Giờ đây trong cánh này, con ngước mắt lên cao, xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con. Nguyện dâng tiếng ca tôn thờ, lòng yêu kính dâng lên Ngài. Nguyện dâng lên trái tim yêu Giê-xu, tan vỡ, giờ ly tan cách biệt, con ngước mắt lên cao, xin Chúa nắm tay con đưa đường con.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Lòng yêu kính.